là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 24 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh.
Sau mục điểm báo và bản tin quốc tế, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái về việc huy động vốn để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn vay cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức chương trình từ thiện ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phóng viên Phạm Lương, Trần Tiến đưa tin.
Chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai diễn ra vào ngày 19 tháng 11 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Hương Tràm, Khắc Việt. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất triển khai từ phía các cơ quan đơn vị, chương trình nghệ thuật từ thiện thu hút gần 7.000 khán giả đến xem và ủng hộ. Từ tiền bán vé và kêu gọi ủng hộ trực tiếp tại đêm nhạc, ban tổ chức đã thu được trên 2,2 tỷ đồng. Chương trình được tổ chức thành công và được đánh giá cao về ý nghĩa nhân văn và tính lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó góp phần kết nối các cá nhân tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh nhằm ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai. Kết thúc chương trình, Hội Doanh nhân trẻ, đơn vị tổ chức đêm nhạc đã đề nghị sử dụng toàn bộ số tiền thu được để xây dựng một trường học bán trú cho trẻ em vùng cao của huyện Trạm Tấu, địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện của Hội Doanh nhân trẻ và công ty taxi Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị ban tổ chức cần kiểm tra, rà soát số tiền thu được, công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thu và sử dụng số tiền ủng hộ đúng mục đích. Đồng ý với phương án sử dụng số tiền ủng hộ sau đêm nhạc để xây dựng trường học bán trú tại huyện Trạm Tấu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Hội Doanh nhân trẻ cần khẩn trương làm văn bản đề xuất với tỉnh và sớm triển khai dự án trong tháng 12 năm 2017. Đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ triển khai giám sát quá trình xây dựng công trình đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã trao bằng khen cho 7 cá nhân, 6 tập thể vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chương trình nghệ thuật từ thiện ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới toàn tỉnh lên 25 xã, chiếm gần 16% tổng số xã của tỉnh. Hiện tại, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thẩm định xong hồ sơ đang trình phê duyệt. 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định gồm xã Minh Quân, Vân Hội, Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, xã Phú Thịnh, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Dự kiến đến hết năm 2017, toàn tỉnh có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra. Cùng với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 5 xã thực hiện xây dựng xã hội nông thôn mới giai đoạn 2017-2019, đó là các xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Liễu Đô, huyện Lục Yên, Đông Cuông, huyện Văn Yên, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và Đại Minh, huyện Yên Bình.
Huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2020, cơ bản các tuyến đường giao thông nông thôn từ xã xuống thôn, bản dài trên 167 km được bê tông hóa. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ngày công hiến đất làm đường, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư để kịp thời chấn chỉnh khắc phục các yếu kém, củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đường giao thông nông thôn từ huyện đến cơ sở, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ đường giao thông, tranh thủ các nguồn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường giao thông.
Thành phố Yên Bái vừa công bố kế hoạch về việc phá rỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với gia đình bà Trần Thị Kim Oanh tại thôn Trấn Đinh 3, xã Tân Thịnh do xây dựng trái phép trên đất không được phép xây dựng. Quyết định cũng nêu rõ chủ đầu tư là bà Trần Thị Kim Oanh có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế. Trước đó, các cấp các ngành đã nhiều lần tới tuyên truyền vận động gia đình bà tự giác tháo rỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình vẫn không chấp hành các quy định xử lý, xử phạt của các cấp chính quyền. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã ra quyết định cưỡng chế phá rỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với hộ bà Oanh. Thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến tiến hành vào cuối tháng 11 năm 2017. Từ nay tới thời điểm tổ chức cưỡng chế, các cấp các ngành chức năng từ thành phố tới cơ sở sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền để hộ gia đình bà Oanh tự giác tháo rỡ công trình vi phạm.
Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái hiện có 60 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 3.600 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. 5 năm qua, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi trên 2.100 lượt người bị ốm đau với số tiền trên 520 triệu đồng, trợ cấp khó khăn cho 152 lượt người với số tiền trên 76 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và tạo điều kiện để lao động công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 cho trên 80 bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong 2 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề gồm công tác tư tưởng của chi bộ cơ sở, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, công tác nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở và công tác bảo vệ chính trị nội bộ về các văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định số 57 của Bộ Chính trị. Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Qua lớp tập huấn sẽ giúp các bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở có thêm kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị mình, từ đó khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ nhằm bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, giải quyết việc làm, mà quan trọng hơn là qua đó để tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI vào nước ta chưa được như mong muốn, cần sớm có giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển. Khẳng định sự có mặt của các doanh nghiệp FDI là không thể phủ nhận, góp phần thay da đổi thịt nhiều tỉnh thành phố. Song nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng, thực tế FDI đang bộc lộ những mặt hạn chế như gây ô nhiễm môi trường, chuyển giá, sử dụng công nghệ lạc hậu của một số dự án. Theo các chuyên gia kinh tế, với tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế chung của thế giới. Để doanh nghiệp FDI không áp đảo doanh nghiệp nội, đồng thời tạo tính lan tỏa, chính phủ cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp FDI vào đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ cần thu hút có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, quản trị tốt, ưu tiên nhiều hơn cho các doanh nghiệp FDI có chính sách kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc kết nối này sẽ giúp cả hai khu vực mạnh lên cùng phát triển. Trước hết, phải thừa nhận thông tư 33 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định ghi tên đầy đủ các thành viên gia đình thay vì chủ hộ trong sổ đỏ là một tiến bộ về mặt cá thể hóa quyền sử dụng đất. Nhưng những quy định của thông tư này đang gây ra tranh cãi lớn, bởi lẽ nó không những không đúng với logic pháp luật dân sự về quyền tài sản mà còn có thể là tiền đề tạo ra những rắc rối trong thực tế. Với nhan đề không thể bắt buộc, trên báo Thanh Niên viết, thay vì chỉ ghi tên chủ hộ, theo quy định mới, từ mùng 5 tháng 12 năm 2017, cả gia đình sẽ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ. Nhưng như đã nói, điều này chỉ đúng khi đó là lựa chọn của người dân, người có quyền sử dụng đất. Bởi lẽ trên thực tế, có rất nhiều gia đình các thành viên không có nhu cầu rạch ròi, bảo chứng về quyền sở hữu tài sản. Con cái có thể hoàn toàn tin tưởng để cha mẹ đứng tên trên tài sản gia đình và ngược lại. Trong những trường hợp đó, một quy định luật pháp như thông tư 33 không khéo sẽ gợi ý phá vỡ những giường mối bền chặt trong các gia đình Việt, tạo ra những cơ hội tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong gia đình, giữa con cái với cha mẹ. Đó là chưa kể việc quy định bắt buộc này sẽ khiến tạo ra nhu cầu đột biến tức thời, có thể gây ra những hệ lụy cho bộ máy cơ quan cấp sổ đỏ vốn đã quá tải lâu nay. Những năm gần đây, các lĩnh vực hoạt động gắn liền với từ xanh ngày càng trở nên phổ biến, quen thuộc với con người như môi trường xanh, đô thị xanh, năng lượng xanh, giao thông xanh, du lịch xanh, nông nghiệp xanh, tiêu dùng xanh. Cùng với xu hướng xanh hóa cuộc sống, các hoạt động nhằm bảo tồn phát huy những giá trị tích cực nhân văn của di sản đã được định danh là di sản xanh. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, hiện nay cả nước có hơn 3.300 di tích quốc gia, trong đó có 8 di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới đã được UNESCO vinh danh, 85 di tích quốc gia đặc biệt và 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa bao giờ vấn nạn ô nhiễm môi trường lại trở nên nóng bỏng cấp thiết hiện nay. Coi trọng bảo tồn, phát huy di sản xanh thực chất là giữ gìn môi trường trong lành, cũng như bảo toàn tính xác thực, tính toàn vẹn, tính thẩm mỹ tại các điểm du lịch, khu du lịch. Vì thế, nhiều chuyên gia du lịch có cơ sở khi nhận định rằng bảo tồn phát huy di sản xanh chính là một trong những cách làm du lịch thiết thực hiệu quả và bền vững nhất.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần chìm trong khủng hoảng, lúc này Zimbabwe đang tích cực chuẩn bị cho ông Emmerson Mnangagwa sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 24 tháng 11, thay thế ông Mugabe vừa từ chức. Ông Mnangagwa cam kết sẽ tái xây dựng nền kinh tế vốn đang kiệt quệ và xây dựng nền dân chủ mới, và nhấn mạnh sẽ tạo ra việc làm cho người dân Zimbabwe. Ngay sau khi bị Tổng thống vừa từ chức Robert Mugabe sa thải, ông Mnangagwa đã sang Nam Phi lánh nạn. Ngày 19 tháng 11, ông Mnangagwa được đảng cầm quyền ZANU-PF bầu làm chủ tịch đảng, thay thế ông Mugabe. Ngày 22 tháng 11, ông Mugabe gửi một bức thư xin từ chức lên Quốc hội, giữa lúc cơ quan này đang tiến hành phiên luận tội ông. Cựu Tổng thống bị chỉ trích vi phạm quyền lực và sai lầm quản lý nền kinh tế. Quân đội Zimbabwe tuyên bố cựu Tổng thống Mugabe và vợ sẽ được miễn truy tố và ở lại đất nước sau khi từ chức. Ngày 23 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA một lần nữa khẳng định Iran đang tuân thủ các quy định được đặt ra theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đã ký kết với nhóm P5+1 hồi năm 2015. Phát biểu tại cuộc họp báo nhân hội nghị quý của ban lãnh đạo IAEA tại Viên Áo, Tổng thống IAEA Zulkiza Amano cho biết mọi cam kết liên quan đến hạt nhân mà Iran đã nhất trí đều đang được thực hiện và cơ quan này đã tiếp cận toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Iran. Thông báo này là tương phản với lập trường của Mỹ hồi tháng trước rằng Iran không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Thậm chí ông Amano cũng cho biết Iran còn tuân thủ cả nghị định bổ sung cho phép IAEA được tiếp cận các cơ sở, kể cả căn cứ quân sự để xác minh các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Xác nhận của Tổng giám đốc IAEA được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định có áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt Iran hay không. Ngày 3 tháng 11, giới chức an ninh tỉnh Nangarhar phía bắc Afghanistan cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Jalalabad. Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, kẻ tấn công đã kích hoạt khối thuốc nổ trên người khiến nhiều người dân thương vong. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ tấn công. Truyền thông địa phương đưa tin vụ đánh bom tự sát này xảy ra gần một nhà quan chức an ninh. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Tỉnh Nangarhar là một trong những tỉnh bất ổn nhất Afghanistan với nhiều tổ chức khủng bố cực đoan, trong đó có tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ngày 3 tháng 11, các nhóm đối lập Syria đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuyên bố chung của các nhóm đối lập Syria khẳng định sự ủng hộ đối với đề xuất của Liên Hợp Quốc về vấn đề hòa bình Syria. Tuy nhiên, trước khi giai đoạn quá độ bắt đầu, Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Ngày 22 tháng 11, các nhóm đối lập ở Syria đã nhóm họp tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để thống nhất quan điểm trước vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc họp do đặc sứ Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Jamit Tura và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Azubay đồng chủ trì. Cũng trong ngày 23 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, dưới sự trợ giúp của không quân Nga, quân đội chính phủ Syria đã phát động chiến dịch tấn công tàn dư khủng bố ở bờ tây sông Euphrates. Như vậy, quân đội Syria đã sắp hoàn tất việc giành quyền kiểm soát toàn bộ miền đông đất nước. Quân đội Nga đã điều động nhiều máy bay ném bom viễn trình xuất phát từ trong nước tấn công nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Dayenzo của Syria. Ngày 19 tháng 11, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng thị trấn Abu Kaman ở miền đông tỉnh Dayenzo. Địa phương này được coi là thành trì cuối cùng của lực lượng khủng bố IS trong lãnh thổ Syria. Tình trạng hạn hán kéo dài tại Bồ Đào Nha gây ra nhiều tác động tiêu cực cho ngành sản xuất nông nghiệp và nghề nuôi ong mật không phải là ngoại lệ. Năm 2017, sản lượng mật ong trên cả nước Bồ Đào Nha đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Anh Luis Correa là một trong những người nuôi ong bị thiệt hại nặng nề trong mùa vụ năm nay. Trước đây, 600 tổ ong trong trang trại của anh cho sản lượng khoảng 8 tấn mật mỗi năm, nhưng vụ này chỉ thu được 2 tấn. Nguyên nhân là do Bồ Đào Nha đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 20 năm qua. Lượng hoa ít đi đồng nghĩa việc ong có ít thức ăn hơn nên sản lượng mật sụt giảm. Thiếu thức ăn cho ong, những người nuôi ong buộc phải mua thức ăn thay thế như đường và tinh dầu để duy trì đàn. Ngoài việc sản xuất ra mật, loài ong còn giúp thụ phấn, tăng sản lượng cây trồng. Nhưng trong điều kiện thời tiết cực đoan như năm nay, lượng thức ăn tự nhiên cho loài ong mật đã bị giảm mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu về dư nợ huy động vốn do Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Yên Bái thực hiện đều có sự tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Để có kết quả này, chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Yên Bái. Mời các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, từ đầu năm đến nay thì các cái chỉ tiêu mà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái thực hiện thì đều đã có cái sự tăng trưởng khá cao so với năm ngoái. Xin ông có thể cho biết cụ thể hơn về cái sự tăng trưởng này.
Từ đầu năm đến nay, đối với hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái chúng tôi thì cơ bản các chỉ tiêu đều tăng trưởng và hoàn thành cái kế hoạch của Trung ương giao trong cái năm nay. Nên nói đối với nguồn vốn ấy, thì hiện tại chúng tôi khoảng trên 5.700 tỷ và nó tăng trưởng khoảng trên 14% so với đầu năm. Và đặc biệt là tiền gửi dân cư thì nó tăng trưởng khoảng trên 17% và nó chiếm khoảng trên 90% trên tổng nguồn vốn huy động tại địa bàn. Thế còn đối với hoạt động tín dụng thì với nhiều cái giải pháp thì đến giờ phút này thì chúng tôi tăng trưởng được khoảng 17,2% và tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại là trên 7.800 tỷ. Là về hai hoạt động cơ bản về nguồn vốn và về tín dụng thì đối với hệ thống ngân hàng nông nghiệp tỉnh Yên Bái chúng tôi về nguồn vốn chiếm khoảng 44% thị phần hệ thống ngân hàng trên địa bàn, và đối với dư nợ thì khoảng 46%, thì có thể nói cơ bản đối với ngân hàng nông nghiệp chúng tôi là vẫn là chiếm thị phần cơ bản ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thế còn một số cái hoạt động khác, một số chỉ tiêu khác, ví dụ thu dịch vụ thì cơ bản chúng tôi đã hoàn thành khoảng tăng trưởng khoảng gần 30% so với năm 2017, và tỷ lệ nợ xấu thì nó khoảng 0,3%, tức là trên cái kế hoạch trung ương giao là 0,8, và so với năm trước thì cũng giữ nguyên cái mức độ tỷ lệ nó xấu, nợ xấu không đáng kể. Thế còn các chỉ tiêu về lợi nhuận khoản tài chính hoặc là thu nợ sau xử lý rủi ro thì chúng tôi đã đều cơ bản hoàn thành theo cái kế hoạch của trung ương giao.
Để có được cái sự tăng trưởng như những cái nội dung ông vừa trao đổi thì ngân hàng đã quan tâm thực hiện những cái giải pháp trọng tâm như thế nào?
Để đảm bảo được cái hoạt động của hệ thống nó an toàn, hiệu quả và có tăng trưởng thì có thể nói ngoài cái việc mà dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cũng như là sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương thì còn đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống. Và chúng tôi cũng đã đề ra ngay từ đầu năm rất nhiều giải pháp và cái mục tiêu tăng trưởng cũng như các giải pháp để thực hiện được cái nhiệm vụ trung ương giao, cũng như là giải pháp về huy động vốn, giải pháp về tín dụng, về nâng cao chất lượng tín dụng, về giải pháp về thu dịch vụ, thì những cái đó thì đã là cơ sở, là tiền đề để tạo nên kết quả hoạt động cho đến thời điểm hiện tại của chi nhánh.
Thưa ông, để phát huy những cái kết quả đạt được trong cái giai đoạn tới, đặc biệt là cái thời gian từ nay đến hết năm 2017, thì chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để có thể hoàn thành vượt mức được các cái chỉ tiêu kế hoạch được giao?
Cái nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và sang năm 2018 còn rất nặng nề. Tuy nhiên rằng là với các chỉ tiêu kế hoạch của trung ương giao, cơ bản chúng tôi đã hoàn thành theo tiến độ và một số chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức. Ví dụ như là chỉ tiêu thu hồi nợ xấu chúng tôi đã hoàn thành, hoặc chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chúng tôi đã hoàn thành. Những cái chỉ tiêu này như vụ tăng trưởng tín dụng vừa rồi chúng tôi đã phải xin đề nghị trung ương Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam điều chỉnh cái kế hoạch tăng trưởng dư nợ để đảm bảo làm sao có cái đủ cái nguồn vốn và đủ cái chỉ tiêu tăng trưởng để đáp ứng từ nay đến cuối năm, nhưng chúng tôi tiếp tục tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn hiệu quả và tập trung vào một số cái lĩnh vực như là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án, kể cả tới này là một số dự án thực hiện lớn trên địa bàn chúng tôi đang chuẩn bị giải ngân và đầu tư theo cái thông báo phê duyệt của trung ương. Thế còn đối với bà con khu vực nông nghiệp nông thôn thì chúng tôi vẫn tiếp tục đáp ứng, tức là nếu khách hàng có nhu cầu thì chúng tôi thì tiếp tục làm sao đấy để phục vụ đến với bà con cái vốn cao nhất. Thế còn cái về cái chỉ tiêu nguồn vốn thì chúng tôi vẫn xác định đây là một chỉ tiêu cũng là trọng tâm. Đối với tỉnh Bái là một tỉnh nghèo thì thường thường thiếu vốn, chúng tôi phải huy động, phải vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam để phát triển cho vay, vì dư nợ chúng tôi khoảng 7.800, trong đó nguồn vốn huy động trên địa bàn nó khoảng 5.700, chúng tôi thiếu khoảng trên 2.000 tỷ. Và từ nay cuối năm chắc chắn chúng tôi còn phải tăng trưởng khoảng 300 tỷ dư nợ nữa, để theo cái khả năng dự đoán của chi nhánh là như vậy. Nên chúng tôi tiếp tục vẫn phải tăng trưởng về cái nguồn vốn, làm sao để giữ vững, thấp nhất là phải đảm bảo được cái nguồn vốn ổn định để và có cái tăng trưởng nhất định. Thế còn các cái giải pháp về các lĩnh vực, ví dụ như là về phát triển dịch vụ hoặc công nghệ, hoặc là về con người, về đạo phẩm chất đạo đức, tất cả những cái đó thì chúng tôi cũng đã trong cái giải pháp thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm, và từ nay đến cuối năm chúng tôi tiếp tục thực hiện để làm sao đấy, kể cả về phong cách, về văn hóa giao dịch, để tiến tới làm sao chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ năm 2017 và tạo đà cho năm 2018. Tháng 3 năm 2018 là Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là kỷ niệm 30 năm thành lập, cho nên là cũng là cái năm 17 này là năm bản lề. Theo cái chủ trương chung, và thứ hai nữa là mục tiêu phát động phong trào thi đua, chúng tôi sẽ tiếp tục làm sao đấy để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ xây dựng quỹ mái ấm tình thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiều hình thức vận động phong phú nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia. Chương trình ý nghĩa này đã giúp các gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, cải thiện điều kiện về nhà ở để vượt qua khó khăn và có động lực vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chị Hà Thị Hoa, 54 tuổi, dân tộc Tây, là hội viên chi hội phụ nữ thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn chục năm trước, sau một đợt sốt rét ác tính, khiến chị từ một người phụ nữ khỏe mạnh, lao động bình thường, đã bị bại liệt cả tay và chân, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh khổ cực của chị Hoa, lại phải nương tựa vào gia đình người em trai sống trong căn nhà rột nát, chật hẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quỹ mái ấm tình thương, giúp chị xây dựng nhà ở. Ngoài số tiền hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị Hoa cùng người em trai đã vay thêm anh em họ hàng số tiền còn lại để xây nhà. Ngôi nhà 4 gian với diện tích 72m² đang được hoàn thiện. Tổng kinh phí dự tính xây nhà khoảng 150 triệu đồng. Chị Hà Thị Hoa, thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Nhà, một căn nhà rột nát quá thì bây giờ cấp trên với bên phụ nữ tỉnh nữa, các cấp nữa thì ủng hộ đến gia đình em thì em cũng cảm ơn ạ. Không có thì ở mấy cái nhà cũ rột nát thì chúi mưa chúi nắng thì ướt hết.
Chị Nguyễn Thị Điều, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Chị bố mẹ thì chết sớm, thế còn bản thân chị thì đấy bây giờ tàn tật đi thì toàn là lết chân lết tay đi thôi. Thế lúc ban đầu thì cái nhà rất là rách nát, mà mưa gió thì chúng tôi đến thăm vào hàng năm ấy thì nắng thì đã vậy mà mưa thì ướt nhìn rất là khổ. Thế thì từ đó mà chúng tôi cũng đã đặt vấn đề với báo cáo với huyện hội cũng như là hội phụ nữ tỉnh, cũng như là nguyện vọng của chị Hoa là trực tiếp là cũng mong muốn là tạo điều kiện giúp đỡ để cho chị được một cái căn nhà mái ấm tình thương này, thì đến bây giờ cũng đã được thực hiện.
Gần một năm được chuyển về căn nhà mới, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Lưu, thôn 11 Đồng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây do cuộc sống khó khăn là nguồn lao động chính trong gia đình, chị Lưu đã phải đi làm thuê để nuôi mẹ già và đứa con nhỏ. Vì vậy, chị chưa bao giờ dám mơ ước có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Chị Nguyễn Thị Lưu, thôn 11 Đồng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình xúc động nói.
May có chương trình hỗ trợ này thì là cũng may cho gia đình em, mẹ con em là cũng được hỗ trợ làm được ngôi nhà đấy, thì là mẹ con em chẳng biết nói nào, chỉ biết cảm ơn trên thôi.
Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng, người thân và các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng và Hội Phụ nữ xã huy động hội viên hỗ trợ về ngày công lao động, gia đình chị đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng trên 60m². Nhờ đó cuộc sống của gia đình chị ngày càng tốt hơn, và chị Lưu cũng xóa bỏ được mặc cảm nghèo khó, nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội phụ nữ địa phương. Chị Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Hộ nhà bà Lương Thị Hiền đây là bà phụ nữ trên 50 tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn, một mẹ già và một phụ nữ đơn thân với con. Chúng tôi đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho gia đình để làm nhà mái ấm tình thương, để xóa nhà tạm, để cho hội viên có được chỗ ăn, chỗ ở ổn định để sinh hoạt. Thì được nguồn hỗ trợ từ trên là được 50 triệu và hội phụ nữ chúng tôi cũng đã vận động chị em phụ nữ là giúp đỡ bằng ngày công lao động.
Từ năm 2011 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp đỡ các hội viên nghèo sửa chữa và làm mới 245 nhà, trị giá trên 4 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, hội hỗ trợ sửa chữa 2 nhà và xây mới 19 ngôi nhà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Để đạt kết quả trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, chủ động xây dựng kế hoạch từng năm để khảo sát tình trạng nhà ở của các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có biện pháp kịp thời giúp đỡ. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ. Đặc biệt, những chi hội được giao chỉ tiêu làm nhà mái ấm tình thương còn vận động hội viên đóng góp ngày công kinh phí để giúp đỡ các hội viên. Đồng thời, nhiều địa phương đã triển khai nhân rộng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo. Những hoạt động thiết thực đó đã giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao đổi thêm.
Trong thời gian tới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện cuộc vận động trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân khuyết tật và tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện để ủng hộ nguồn quỹ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên để tham gia tích cực hoạt động hỗ trợ để nhiều phụ nữ nghèo có nơi ở ổn định và nâng cao đời sống. Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, quan tâm đặc biệt đến hộ phụ nữ làm chủ hộ, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả cái chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay toàn tỉnh còn trên 55.400 hộ nghèo, trong đó có hơn 9.800 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các cấp hội phụ nữ, rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng trong việc huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ và góp sức xây dựng thêm nhiều hơn nữa những mái ấm tình thương, để những phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800 1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.